Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Remaking a Life: How Women Living with HIV Confront Inequality là công trình xã hội học của Celeste Watkins Hayes, xuất bản năm 2019. Cuốn sách khảo sát HIV không chỉ như một vấn đề y tế, mà như điểm giao của nghèo đói, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới, bạo lực, kỳ thị và chính sách công. Dựa trên các cuộc phỏng vấn kéo dài nhiều năm, với hơn 100 phụ nữ sống cùng HIV tại Chicago, cùng những người hoạt động và làm chính sách về AIDS, tác giả phân tích cách họ tái tổ chức cuộc sống sau chẩn đoán. Trọng tâm của sách là khái niệm dự án chuyển hóa, tức quá trình phụ nữ điều chỉnh sự sống còn về thể chất, xã hội, kinh tế và chính trị để chuyển từ tâm thế đang chết vì AIDS sang sống cùng căn bệnh. Mục đích của tác phẩm không phải tô hồng nghị lực cá nhân. Nó chỉ ra cả nguồn lực cộng đồng, giúp con người đứng vững lẫn những cấu trúc bất bình đẳng liên tục tạo ra tổn thương và giới hạn lựa chọn của họ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dự án chuyển hóa giải thích quá trình đi từ sống sót đến tham gia xã hội. Khái niệm trung tâm của Watkins Hayes là dự án chuyển hóa. Đây không phải một khoảnh khắc giác ngộ, cũng không đơn thuần là việc tuân thủ điều trị HIV. Tác giả dùng khái niệm này để mô tả một quá trình nhiều mặt, trong đó phụ nữ thay đổi cách hiểu về tương lai, cơ thể, quan hệ thân mật, thu nhập, vai trò làm mẹ và vị trí của mình trong cộng đồng. Chẩn đoán HIV có thể ban đầu gắn với sợ hãi, bệnh tật và dự cảm cái chết, nhưng khi có cơ hội tiếp cận chăm sóc, hỗ trợ và các quan hệ ít phán xét hơn, một số phụ nữ có thể dần nhìn bản thân như người đang sống với một tình trạng mãn tính, thay vì người bị căn bệnh định nghĩa hoàn toàn. Điểm quan trọng là sự chuyển hóa này vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội. Một người khó có thể tái thiết cuộc đời chỉ bằng ý chí nếu thiếu nhà ở, thuốc men an toàn trước bạo lực, thu nhập tối thiểu hay nơi để được lắng nghe. Vì thế, cuốn sách tránh cách kể quen thuộc về sự kiên cường như phẩm chất riêng lẻ. Nó cho thấy năng lực hành động được hình thành trong điều kiện cụ thể, qua việc phụ nữ tận dụng nguồn lực, xây dựng quan hệ và đôi khi tham gia hoạt động cộng đồng. Cách tiếp cận này giúp hiểu rõ hơn vì sao điều trị hiệu quả, không tự động, đồng nghĩa với một cuộc sống ổn định và có phẩm giá. Thứ hai, những tổn thương do bất bình đẳng làm HIV trở thành vấn đề vượt ra ngoài y học. Remaking a Life đặt tên cho bối cảnh mà các phụ nữ phải đối diện là những tổn thương do bất bình đẳng. Cụm từ này nhấn mạnh rằng khó khăn của họ không thể quy về lựa chọn cá nhân hay một chẩn đoán y khoa. HIV thường đan xen với các trải nghiệm như bạo lực tình dục, sự bấp bênh của thị trường lao động, ảnh hưởng của nền kinh tế ma túy, nghèo đói, phân biệt chủng tộc và kỳ thị liên quan đến giới tính hoặc tình dục. Những điều kiện ấy có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm, đồng thời làm việc xét nghiệm, điều trị đều đặn và duy trì nhà ở trở nên khó khăn hơn. Lập luận của tác giả có ý nghĩa vì nó phản đối cách nhìn chỉ tập trung vào hành vi nguy cơ. Nếu chỉ yêu cầu một người dùng thuốc đúng giờ nhưng không xem xét họ có chỗ ở an toàn, có bị bạo hành hay có đủ tiền đi lại hay không, chính sách sẽ bỏ qua các rào cản thực tế. Cuốn sách cũng không coi phụ nữ là nạn nhân thụ động của cấu trúc. Họ vẫn đưa ra lựa chọn chăm sóc gia đình, tìm kiếm hỗ trợ và tạo ảnh hưởng trong cộng đồng. Tuy vậy, phạm vi lựa chọn luôn bị định hình bởi bất bình đẳng. Phân tích này dẫn tới một kết luận chính sách rõ ràng là ứng phó HIV cần kết nối y tế với bảo đảm kinh tế, phòng chống bạo lực, nhà ở và chống kỳ thị. Nếu không, xã hội chỉ xử lý hậu quả mà không giảm được các điều kiện liên tục nuôi dưỡng dịch bệnh. Thứ ba, mạng lưới an sinh HIV là hạ tầng thiết yếu, không phải phần hỗ trợ phụ. Một đóng góp cụ thể của sách là làm rõ vai trò của mạng lưới an sinh HIV tại Hoa Kỳ. Watkins Hayes xem các chương trình, tổ chức và con người trong mạng lưới này như điều kiện vật chất để nhiều phụ nữ duy trì cuộc sống sau chẩn đoán. Những chính sách như Ryan White Care Act, chương trình hỗ trợ thuốc AIDS, hỗ trợ nhà ở cho người sống với AIDS và sau này là các mở rộng, tiếp cận y tế gắn với đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, tạo ra các điểm tựa về khám chữa bệnh, thuốc men, hỗ trợ kinh tế và dịch vụ xã hội. Giá trị của chúng không chỉ nằm ở từng khoản trợ giúp riêng lẻ. Khi các nguồn lực được phối hợp, chúng có thể giảm bớt tình trạng phải lựa chọn giữa thuốc, tiền thuê nhà, thức ăn và an toàn của gia đình. Sách đặc biệt lưu ý rằng cách cung cấp dịch vụ cũng quan trọng như bản thân dịch vụ. Một môi trường không kỳ thị, có hiểu biết về sang chấn, tôn trọng đời sống tình dục và cho phụ nữ cơ hội kể lại trải nghiệm của mình sẽ dễ tạo dựng niềm tin hơn. Tuy nhiên, tác giả không mô tả mạng lưới an sinh như lời giải hoàn chỉnh. Nó giúp người dân ứng phó với những hậu quả của bất bình đẳng, nhưng không tự nó thay đổi các quan hệ quyền lực, tạo ra nghèo đói, phân biệt và bạo lực. Nhờ giữ đồng thời hai nhận định này, sách vừa bảo vệ giá trị của dịch vụ công, vừa tránh biến an sinh thành cái cớ để xã hội chấp nhận bất công kéo dài. Thứ tư, hoạt động ICE biến trải nghiệm riêng tư thành năng lực công dân và tiếng nói chính sách, cuốn sách dành vị trí quan trọng cho hoạt động xã hội. Bởi HSIFAD không chỉ thay đổi đời tư mà còn có thể mở ra con đường tham gia công dân. Qua phỏng vấn phụ nữ sống với HIV, các nhà hoạt động và người làm chính sách, Watkins Hayes cho thấy cộng đồng AS có khả năng kết nối người từng bị cô lập với thông tin, sự hỗ trợ đồng đẳng và các cơ hội lên tiếng, việc kể câu chuyện của bản thân, hỗ trợ người mới chẩn đoán, làm việc với tổ chức dịch vụ hoặc vận động cho quyền lợi y tế có thể giúp một số phụ nữ chuyển kinh nghiệm đau đớn thành nguồn hiểu biết có ích cho người khác. Cơ chế ở đây không phải cứ tham gia hoạt động là mọi tổn thương sẽ biến mất. Đúng hơn, hoạt động cộng đồng có thể tạo ra sự công nhận, mạng lưới quan hệ và cảm giác có quyền tác động đến những quyết định vốn từng nằm ngoài tầm tay. Nó cũng đưa kiến thức từ đời sống vào không gian chính sách, nơi các số liệu thuần túy đôi khi không phản ánh được tác động của kỳ thị, bạo lực hay thủ tục hành chính. Dù vậy, sách không cho rằng trách nhiệm sửa chữa hệ thống nên đặt lên vai những người đang sống với HIV. Hoạt động của họ có thể thúc đẩy thay đổi, nhưng nhà nước và các định chế vẫn phải chịu trách nhiệm cung cấp quyền tiếp cận y tế, nhà ở và bảo vệ xã hội. Chủ đề này làm nổi bật mối liên hệ hai chiều giữa phục hồi cá nhân và thay đổi tập thể. Cuối cùng, nghiên cứu dựa trên tiếng nói phụ nữ sửa lại bức tranh quen thuộc về dịch HIV/AIDS. Điểm khác biệt về phương pháp của Remaking a Life là tác giả đặt trải nghiệm kể lại của phụ nữ ở trung tâm phân tích. Nhiều thảo luận công chúng về HIV/AIDS thường ưu tiên chỉ số dịch tễ, phác đồ điều trị hoặc các nhóm nguy cơ được định nghĩa từ bên ngoài. Những dữ liệu đó cần thiết, nhưng không đủ để giải thích một người sống thế nào với chẩn đoán, thương lượng việc tiết lộ tình trạng bệnh ra sao, hoặc vì sao một dịch vụ tưởng như sẵn có lại khó tiếp cận. Các cuộc phỏng vấn dài hạn cho phép Watkins Hayes nhìn thấy sự thay đổi theo thời gian thay vì đóng khung người tham gia trong một thời điểm khủng hoảng. Nhờ vậy, phụ nữ xuất hiện với tư cách những người có lịch sử, trách nhiệm gia đình, chiến lược và quan điểm về chính sách, chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng. Sự tập trung này cũng có giá trị điều chỉnh đối với nghiên cứu về HIV, vốn trong nhiều giai đoạn lịch sử đã ít chú ý hơn đến trải nghiệm của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu và phụ nữ nghèo tại đô thị. Tuy nhiên, tính chiều sâu của nghiên cứu định tính không có nghĩa các câu chuyện tại Chicago đại diện máy móc cho mọi phụ nữ sống với HIV. Giá trị chính của sách nằm ở việc chỉ ra các cơ chế xã hội cần được đặt câu hỏi ở nhiều bối cảnh khác. Nó mời người đọc kết hợp dữ liệu quy mô lớn với tri thức đời sống để thiết kế chính sách sát với những trở ngại mà con người thực sự gặp phải. Kết luận, Remaking a Life phù hợp với người học và làm việc trong xã hội học, y tế công cộng, công tác xã hội, chính sách công, nghiên cứu giới và nghiên cứu chủng tộc. Cuốn sách cũng hữu ích cho nhân sự tại tổ chức dịch vụ HIV, cơ quan y tế và các nhà tài trợ muốn hiểu vì sao một chương trình chỉ tập trung vào điều trị thường không đáp ứng đủ nhu cầu của người sử dụng. Lợi ích thực tế của tác phẩm là cung cấp một khung để đánh giá dịch vụ theo hướng liên ngành, kết nối thuốc men với nhà ở, thu nhập, an toàn, hỗ trợ sang chấn và cơ hội tham gia cộng đồng. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc thay thế hai cách nhìn giản lược. Một là xem HIV chỉ là bệnh lý cá nhân. Hai là ca ngợi sự kiên cường mà không xét đến nguồn lực đã làm sự kiên cường ấy khả thi so với nhiều sách về HIV thiên về lịch sử chính trị, y học lâm sàng hoặc thống kê dịch tễ. Remaking a Life nổi bật nhờ ghép nối phân tích chính sách với lời kể dài hạn của phụ nữ sống cùng HIV. Tác giả không chỉ ghi nhận mạng lưới an sinh HIV đã cứu trợ và mở rộng cơ hội như thế nào, mà còn chỉ rõ giới hạn của nó trước các cấu trúc kinh tế, xã hội và chính trị sâu hơn. Sự cân bằng giữa năng lực hành động của phụ nữ và phê phán hệ thống tạo nên giá trị bền vững của cuốn sách. Đây là một nghiên cứu nghiêm túc, giàu tính người, nhưng vẫn giữ được yêu cầu phân tích rõ ràng về trách nhiệm công và công bằng xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Celeste Watkins Hayes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!